Chương 15. Tháng thứ 2 mùa hạ. Ngày thứ nhất, cuộc hội ý ở tại đền thờ đã chấm dứt. Hình thức chính xác nhất của lời thỉnh cầu đã được viết ra và sửa đi sửa lại. Hoji và hai người thư quan của đền thờ bận rộn suốt ngày. Cuối cùng, giờ đây bước thứ nhất đã xong. Người tăng lữ ra hiệu cho người thư quan trưởng đọc lớn lên lời thỉnh nguyện đó. Gửi đến linh hồn ACE tuyệt diệu nhất trên đời. Thư này của người anh và chồng nàng, anh và chồng đây là một người tức im họ, gửi cho nàng. Người em gái đã quên người anh rồi sao? Người mẹ đã quên những đứa con mà mình đẻ ra sao? ACE tuyệt diệu có biết rằng có một linh hồn quỷ dữ đang đe dọa con cái nàng. Sobet. Con nàng đã đến với thần Oasis vì bị đánh thuốc độc. Khi nàng còn sống, tôi đã đối xử với nàng bằng tất cả danh dự. Tôi đã cho nàng nữ trang, xiêm áo, dầu thơm, nước hoa. Chúng ta cũng đã ăn những thức ăn ngon, cùng ngồi trong yên tĩnh và trong tình yêu thương lẫn nhau trước bàn đầy thức ăn trước mặt. Khi nàng bệnh, tôi không hề ngại tốn kém. Tôi đã gọi đến một đại y sĩ để chữa bệnh cho nàng. Tôi chôn cất nàng với tất cả danh dự và lễ nghi thích hợp và chôn theo nàng tất cả những gì cần thiết cho nàng trong thế giới bên kia. Đầy tớ, thức ăn, thức uống với nữ trang và y phục. Tôi cũng đã để tang cho nàng nhiều năm trời và chỉ sau thật nhiều năm dài đằng đẵng tôi mới cưới một cô vợ hầu về để sống với tôi. Vì dẫu sao tôi cũng là một người đàn ông chưa già lắm. Và chính cái con hầu này giờ đây đang làm điều ác đối với những đứa con của nàng. Nàng không biết điều này hay sao? Cũng có thể là nàng không biết. Vì chắc chắn nếu ACE biết, nàng sẽ tức khắc đến can thiệp để phù hộ cho những đứa con trai của nàng. Hoặc có phải ACE có biết nhưng điều ác vẫn cứ giáng xuống vì con hầu nọ Phật quyền phép quá mạnh. Nhưng như vậy thì hẳn nàng giận lắm. Nàng ACE linh thiêng ạ. Nếu thế, nàng hãy nhớ rằng nơi cánh đồng dâng hiến, tên coi chết, nàng có rất nhiều bà con thân thuộc đầy quyền hành. Ngài ấy vĩ đại và cao quý, quản trị trưởng chẳng hạn. Hãy yêu cầu ngài ấy giúp cho. Còn cậu của nàng nữa, ngài mẹ gì ta quyền quý. Quân trưởng, hãy đến kể hết sự thật đáng buồn này với cậu nàng. Hãy mang vụ này ra trước sân đình của cậu nàng. Hãy yêu cầu cho ngài gọi nhân chứng. Hãy để cho họ làm chứng rằng nọ Phật đã làm điều ác này. Hãy để người ta phân xử và buộc tội nọ Phật và cấm nó không được tác quái trong nhà này. Hỡi ACE huyền diệu, nếu nàng giận dỗi với người anh im hót của nàng vì việc đã nghe lời xúi dục thai quái của con vợ hầu khiến đe dọa và làm điều bất công với các con nàng, thì nàng cũng nên nghĩ rằng hiện nay không phải một mình anh ta chịu đau khổ, mà cả các con nàng nữa. Hãy vì những đứa con của nàng mà tha thứ cho im hót về những điều anh ta đã làm. Người thư quan trưởng ngưng đọc, mét gật đầu đồng ý, diễn đạt rất tốt, tôi cho rằng không bỏ sót điều gì. Im hót nhỏ dậy, tôi xin cảm ơn nước cha. Tôi sẽ xin đưa lễ vật đến nước cha trước chiều mai, súc vật, dầu, vải. Rồi chúng ta có thể xác định ngày lễ được chưa, thưa nước cha? Ngài đặt chiếc bát khắc tên, theo tập tục tôn giáo Ai Cập. Người ta chạm tên của linh hồn người chết lên cái bát, vào phòng cúng của lăng ấy mà. 3 ngày nữa, chiếc bát phải được chạm tên và ông sửa soạn mọi thứ lễ nghi cần thiết. Xin vâng ý ngài. Tôi rất mong rằng không còn thêm bất hạnh nào nữa rơi xuống chúng tôi. Tôi rất hiểu nỗi lo của ông. Im hoặc ạ, nhưng ông an tâm đi. Linh hồn bà ACE chắc chắn sẽ đáp lại lời kêu gọi của ông, và các người bà con của ACE nhất định sẽ giúp bà ta thực hiện công lý. Nguyện thần ý xin cho được như vậy. Xin cảm ơn ngài, ngài Mes. Cũng xin cảm ơn ngài về việc đã chữa trị và săn sóc cho con trai tôi. Dạ mò sơ. Nào, ho gì, đi. Còn rất nhiều việc phải xem xét. Chúng ta hãy trở về nhà đi. Ôi, việc cầu nguyện này quả thật đã nhấc gánh nặng ra khỏi tâm trí ta. Nàng ACE tuyệt vời sẽ không bỏ quên người anh đang dối trí này của nàng đâu. Họ dì đi vào sân nhà, tay ôm cuộn giấy chỉ thảo. Jenny sẽ đang chăm chú tìm anh. Từ phía hồ, nàng chạy lại, anh họ dì. Vâng, Jenny xem, có chuyện gì vậy? Anh có thể cùng với em đi gặp nội em được không? Nội muốn gặp anh và đang chờ đấy. Dĩ nhiên là được. Nhưng để tôi xem ông im hót dặn gì. Nhưng im hót đang bị anh tí nắm áo lại và hai cha con nói chuyện thì thầm với nhau. Cô chờ tôi cất mấy cuộn giấy với những đồ lỉnh kỉnh này đã rồi cùng đi với cô nhé. Esa có vẻ hài lòng rõ rệt khi thấy Jenny xem và ho gì đến gặp bà. Anh ho gì đây thưa nội? Cháu đem anh ấy lại tức khắc cho nội đây. Tốt lắm. Bên ngoài trời đẹp đấy chứ. Cháu nghĩ chắc trời đẹp. Jenny xem hơi ngạc nhiên. Vậy thì đưa nội cây gậy. Nội muốn đi dạo ngoài sân một lát. Jenny sẽ ngạc nhiên vì Esa ít khi rời khỏi nhà. Nàng đưa tay đỡ phía sau cùi trỏ bà nội để dẫn bà đi. Họ đi xuyên qua đại sảnh qua mái hiên nhà. nội ngồi đây chớ nội. Không, nội muốn ra xa tận hồ kìa. E xa đi chậm, nhưng mặc dù điếu, bước chân bà vẫn vững và không tỏ ra mệt nhọc. Đưa mắt nhìn quanh, bà chọn một chỗ nơi luống hoa cạnh hồ. Bên cạnh là một tảng cây sung dâu che bóng mát rậm rạp. Khi mọi người ngồi xuống xong xuôi, E xa nói với một vẻ hài lòng rõ rệt, thế, giờ chúng ta có thể nói chuyện mà không sợ bị ai nghe trộm cả. Họ gì tán đồng. Cụ thật công đoan, thưa cụ E xa. Điều chúng ta sắp nói ra đây chỉ ba chúng ta biết. Ta tin cháu, họ gì ạ, cháu ở với chúng ta từ khi còn bé. Cháu luôn luôn trung thành, kín miệng và khôn ngoan. Còn rèn mi xem đây là đứa gần ta nhất trong tất cả đám cháu trong nhà. Họ gì? Đừng để bất cứ cái gì làm hại nó. Sẽ không có điều gì làm hại đến cô ấy, cô ấy xa ạ. Họ gì không hề cất cao tiếng. Nhưng giọng anh, vẻ mặt anh và cách cặp mắt anh nhìn vào cặp mắt bà lão làm bà hài lòng. Cháu nói chuyện, họ gì ạ, thầm lặng và không chút sôi nổi. Nhưng là một người biết mình nói gì. Nào, bây giờ cháu kể cho ta biết công việc ngày hôm nay đã thu xếp như thế nào rồi. Họ gì kể lại việc anh viết lời thỉnh cầu và nội dung chính của thư. E xa lắng nghe, giờ thì cháu nghe bà nói đây và nhìn cái này. Bà lấy sợi dây truyền hình sư tử trong vạt áo ra và đưa cho họ gì. Bà thêm, Jenny xem, cháu kể cho họ gì nghe cháu tìm được vật này ở đâu. Jenny xem thuật lại. Rồi E xa bảo, nào, họ gì, cháu nghĩ gì về việc này. Họ gì im lặng một lúc, rồi anh hỏi lại, thưa cụ. Cụ đã giả và khôn ngoan, thế cụ nghĩ gì? E xa bảo, họ gì ạ, cháu là loại người không thích nói những điều khinh suất không tương đồng với những sự kiện thực tế. Có phải ngay từ đầu cháu đã biết vì sao nó phải chết? Cháu nghi ngờ thôi, thưa cụ E xa. Đó chính là sự nghi ngờ. Chính xác hiện giờ chúng ta chỉ có sự nghi ngờ. Tuy vậy, tại đây, bên cái hồ này, giữa ba chúng ta, sự ngờ vực có thể nói ra, và sau đó không bao giờ nhắc lại nữa. Theo ta có vẻ có ba cách giải thích về những điều bi thảm đã xảy ra trong nhà này. Cách giải thích thứ nhất là thằng bé chăn rơi đã nói sự thật vài điều mà nó thấy quả đúng là hồn ma của nọ phật từ coi chết trở về. Mang trong lòng mối hận thù và sẽ tiếp tục đổ xuống ngôi nhà chúng ta những đau đớn và bất hạnh khác nữa. Đó là cách giải thích của các thầy tăng và những người khác. Cũng như chúng ta thường được giải thích rằng bệnh tật là do ma quỷ gây ra. Nhưng đối với ta, một mụ già có khuynh hướng không tin tất cả những điều các thầy tăng và người khác nói. Ta thấy còn có những khả năng khác nữa. Chẳng hạn, Hori hỏi, chúng ta hãy chấp nhận rằng nọ phân bị xa tí tỷ giết, và rằng một thời gian sau đó. Cũng chính tại địa điểm đó, trong đầu góc xa tí tỷ hiện ra hình ảnh của nọ phân. Trong nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi của mình, xa tí tí đã té và chết. Tất cả những điều đó khá rõ ràng. Nhưng chúng ta hãy đi đến một kết luận khác nữa, là sau đó. Một người nào đó vì một lý do mà chúng ta chưa khám phá ra, muốn gây ra cái chết của hai người con trai của Imhot. Cái kẻ nào đó đã lợi dụng sự sợ hãi, lòng mê tín để gác hành động đó cho hồn ma nọ phật một sự giải thích hết sức thuận tiện. Thế nhưng ai muốn giết anh già Mo Sơ và anh Sô Bẹt? Jenny sẽ thảm thốt kêu lên. Không phải là bọn đầy tớ Esa nói, chúng không dám đâu. Như thế còn lại chúng ta với một số ít người để chúng ta phải chọn. Một trong số chúng ta. Nhưng... Nội ơi, không thể như vậy đâu. E xa khô khăn đáp, cháu cứ hỏi họ gì, cháu để ý thấy nó có phản đối nhận xét của nội đâu. Jenny sẽ quay về phía họ gì, anh họ gì, chắc chắn là anh. Nhưng họ gì đã nghiêm trang lắc đầu, Jenny xem, cô còn trẻ và tin người. Cô cứ nghĩ rằng mọi người mà cô biết và yêu thương đều giống hệt như cái vẻ bề ngoài trước mắt cô. Cô không hề biết đến đáy lòng con người. Và sự độc ác vâng cái ác mà lòng con người chứa đựng. Nhưng mà ai có thể... E xa cắt ngang lời nàng, chúng ta hãy trở lại câu chuyện mà đứa bé chăn rơi kể. Nó thấy một người phụ nữ mặc áo vải gai nhuộm và mang sợi dây chuyền của nó phật. Nếu không có chuyện hồn ma hiện về, và nếu nó nói thật những gì nó thấy thì điều đó có nghĩa là nó đã thấy một người đàn bà nào đó cố tình giả làm nó phật. Có thể là cách, có thể là hê nẹ, và cũng có thể là cháu, Jenny sẽ bạn. Với một khoảng cách xa như thế thì bất cứ ai cũng có thể có một chiếc áo và đội một đầu tóc giả vào là được. Khả năng thứ hai là thằng bé nói dối. Nó kể một câu chuyện mà người ta dạy nó kể. Nó vâng lời một người nào đó có quyền lực điều khiển nó. Hoặc cũng có thể vì nó đần độn nên bị người ta dụ dỗ hoặc lừa gạt để nó nói như vậy. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được sự thật nữa vì giờ đây thằng bé đã chết. Chuyện này tự nó cũng là một điều khiến ta suy nghĩ nó làm cho nội có khuynh hướng tin rằng thằng bé đã kể một câu chuyện do người ta bảo nó kể. Nếu hỏi nó một cách cặn kẽ như ngày hôm nay nội định hỏi, câu chuyện nó kể có thể sẽ không đứng vững được. Với một chút kiên nhẫn thì khám phá ra một đứa bé có nói dối hay không, không phải là một việc khó khăn lắm. Như thế cụ nghĩ rằng trong chúng ta có một kẻ đánh thuốc độc. Holly hỏi.
Đúng vậy.
Esa gật đầu.
Con cháu.
Cháu cũng nghĩ thế, Holly đáp. Jenny sẽ đưa mắt nhìn từ người này sang người kia với một vẻ thất vọng.
Holly tiếp, nhưng cháu chưa thấy rõ động cơ.
Ta đồng ý với cháu, Esa nói, chính điều đó làm ta lo âu. Ta không biết ai sẽ bị đe dọa kế tiếp.
Jenny xem chen vào, nhưng một trong chúng ta.
Giọng nàng vẫn ngờ vực.
Esa gằn giọng, đúng vậy, cháu ạ, một trong chúng ta.
Hay nét hay cách, hay ái tí, hay cả Mani, hay chính ý hoặc.
Ừ, cả Esa, cả Holly, hay cả.
Ba mỉm cười, cả Jenny xem nữa.
Cô nói đúng đấy.
Holly nói, chúng ta phải kể chúng ta vào đấy nữa.
Nhưng tại sao?
Giọng Jenny xem run lên vì sợ hãi, tại sao?
Nếu chúng ta biết được điều đó thì chúng ta đã biết gần hết cái ta cần biết.
Esa nói, chúng ta chỉ có thể khởi đi từ phía người bị hại.
Hãy nhớ rằng số bé bất ngờ trở lại với già mỏ sớ sau khi già mỏ sớ đã bắt đầu uống.
Vì thế chắc chắn rằng người nào đó đánh thuốc độc vào rượu nhằm giết già mỏ sớ chứ ít có khả năng nhằm giết cả số bé.
Thế nhưng ai có thể muốn giết anh già mỏ sớ chứ ít có khả năng nhằm giết cả số bé mới được chứ?
Jenny sẽ nói với giọng hoài nghi.
Chắc chắn anh già mỏ sớ của chúng ta không hề có kẻ thù nào, anh ấy luôn luôn dịu dàng, dễ thương.
Vì thế, rõ ràng rằng động cơ không phải là việc thù hằn cá nhân.
Holly nói, đúng như Jenny sẽ nói, già mỏ sớ không phải là loại người gây thù oán.
Esa nói, đúng vậy, động cơ có vẻ khó hiểu hơn là thù oán.
Ở đây ta có hoặc là một kẻ thù chung đang cố tình ám hại toàn bộ gia đình, hay là một cái gì khác nằm đằng sau tất cả những thứ đó.
Một cái lòng tham mà chống lại nó, những châm ngôn của thần Phạ Tạ đã nhắc nhở. Đó là, một nhúng những điều ác và một bao nặng nhiều điều đáng trách.
Cháu thấy cái hướng mà ý cụ nhắm đến họ gì nói.
Nhưng để đi đến bất cứ một kết luận nào thì chúng ta sẽ phải đưa ra một lời tiên đoán về tương lai.
Esa gật đầu đồng ý mạnh mẽ đến nỗi bộ tóc giả đồ sộ của bà trượt ra một bên hai.
Dâu dáng vẻ bà kỳ cục như vậy.
Không một ai cười cả.
Esa nói, vậy cháu hãy đưa ra một lời tiên đoán đi.
Holly im lặng hồi lâu, mắt anh chìm đắm trong suy tư.
Hai người đàn bà im lặng chờ đợi.
Rồi, cuối cùng anh cất tiếng, nếu như già mỏ sớ chết theo đúng dự định, thì tất cả những tài sản chính sẽ được trao cho những người con trai còn lại của Imhot là Sobek và Eti. Một phần của cải tài sản này dĩ nhiên sẽ được dành lại cho những đứa con của già mỏ sớ. Nhưng quyền quản lý tài sản đó vẫn nằm trong tay hai người con trai kia, đặc biệt là trong tay Sobek.
Dĩ nhiên Sobek sẽ là người hưởng lợi lớn nhất.
Anh ta sẽ được cử làm tư tế khi Imhot vắng mặt, sẽ chính thức leo lên chức vụ này khi Imhot chết.
Nhưng mặc dù Sobek là người hưởng lợi nhất,
anh ta không thể là người phạm tội bởi vì anh ta đã uống rượu tẩm thuốc độc một cách nhiệt tình đến nỗi sau đó chết ngay tức khắc. Vậy thì, theo cháu thấy, cái chết của hai người đó chỉ làm lợi cho một người duy nhất, nghĩa là vào thời điểm này.
Và người đó là ai ý? Rất đồng ý Esa nói.
Holly, ta phải nhận rằng cháu nhìn xa, và ta thích lập luận của cháu.
Nhưng chúng ta hãy xem xét về ai ý cái đã.
Nó còn trẻ và nóng nảy, tính tình của nó nhiều khi rất xấu.
Nó ở vào cái tuổi mà cái việc thỏa mãn điều nó mong ước có lẽ là điều quan trọng nhất trên đời đối với nó. Nó tức giận và ghen tị hai người anh trai và nó cho rằng chuyện nó bị loại ra khỏi việc quản trị công việc kinh doanh của gia đình là một điều bất công.
Cả việc này nữa, cả Mani thật không ngoan khi bảo cho nó biết.
Cả Mani,
chính Jenny xem là người ngắt lời.
Lập tức khi vừa làm vậy nàng đỏ bừng mặt và cắn môi.
Holly quay lại nhìn nàng,
cái nhìn chăm chăm, dịu dàng và sâu thẳm của anh làm tổn thương nàng theo một cách nào đó không định nghĩa được.
Esa thì nhướng cổ về phía trước nheo mắt nhìn cô cháu gái.
Đúng vậy bà bảo.
Do cả Mani nói.
Có do sự gợi ý của hệ nẹt hay không thì lại là một vấn đề khác.
Vấn đề còn lại ở đây là anh đi tham vọng và huy hoang. Nó ghen ghét quyền lực của anh nó và nó tự xem mình, như nó bảo với ta từ lâu là trí thông minh tối cao của gia đình này.
Giọng Esa khô khan. Holly hỏi. Cậu ta dám nói thế với cụ.
Nó khá tử tế để kẹp ta vào cùng với nó là hai người có trí óc của gia đình này.
Jenny sẽ hỏi, giọng hoài nghi,
thế nội nghĩ rằng anh tỷ đã đầu độc anh già mỏ sở và anh số bẹt.
Ta chỉ xem đó là một khả năng.
Không hơn.
Hiện chúng ta đang nói về điều chúng ta nghi ngờ, ta chưa nắm được chứng cứ. Con người đã từng giết anh em ruột của mình từ thời xa xưa.
mặc dầu biết rằng các thần linh ghét điều đó, nhưng họ vẫn phạm vào tội ác ấy bởi lòng tham và sự thù hằn.
Và nếu quả thật thằng Ái Tí làm điều này, chúng ta sẽ khó tìm ra chứng cứ, bởi vì ta thành thật thừa nhận rằng nó rất thông minh.
Hori lặng lẽ gật đầu.
Nhưng, như ta nói, mình đang thảo luận về sự hoài nghi, ở đây, dưới tán cây sung dâu này.
Và bây giờ mình tiếp tục bằng cách xem xét tất cả mọi người trong nhà này dưới nhãn quan của sự hoài nghi. Cũng như ta đã nói, ta loại trừ bọn đầy tớ trong nhà ra khỏi sự tình nghi vì ta tin rằng không một ai trong bọn chúng dám làm điều như vậy.
Nhưng ta không loại trừ Hennet.
Hennet!
Jenny xem kêu lên.
Nhưng Hennet tận tình với tất cả chúng ta kia mà.
Bà ấy luôn luôn nói vậy.
Nói dối thì cũng dễ như nói thật, cháu ạ, ta biết Hennet từ rất nhiều năm nay. Ta biết mụ khi mụ còn là một người đàn bà trẻ đến ở với mẹ cháu. Mụ có bà con xa với mẹ cháu, nghèo khổ và bất hạnh. Chồng mụ không thèm chú ý tới mụ mà quả thật Hennet chẳng có gì quyến rũ cả. Và đã ly dị với mụ. Đứa con duy nhất mụ sinh ra chết khi còn nhỏ. Mụ đến ở đây và tỏ ra hết sức tận tụy với mẹ cháu.
Nhưng ta đã quan sát cặp mắt mụ nhìn theo mẹ cháu khi mẹ cháu đi lại trong nhà hay ngoài sân. Và rèn mì xe bạn, ta bảo cháu không có một chút yêu thương nào hết trong cặp mắt ấy cả.
Đúng vậy, chỉ có lòng ghen tị chua chát mà thôi.
Và nếu công việc của mụ là phải tỏ ra yêu thương của cháu, thì ta nghi ngờ công việc ấy lắm.
Họ gì trên lời, rèn mì xem, hãy bảo cho tôi biết, cô có cảm tình với hề này không?
Không, rèn mì xem miễn cưỡng đáp.
Em không thể và em vẫn thường tự trách mình vì điều đó.
Có phải cô nghĩ rằng đó là vì, bằng bản năng, cô biết những lời bà ta là giả dối?
Có bao giờ bà ta bày tỏ lòng tận tụy nổi tiếng của bà ta với những người trong gia đình bằng một hành động thực tiễn chưa? Có phải bà ta luôn luôn đi xúi giục những bất hòa trong gia đình bằng những lời thóc mách để tạo nên những vết thương hoặc khơi dậy những cơn giận dữ?
Vâng vâng, những điều đó quả có. Esa bật ra một tiếng cười khô khan, cháu quả có cả tai và mắt ở trong đầu.
Hori ạ,
Jenny xem cố cãi, nhưng cha cháu tin và yêu thương bà ta.
Con trai của nội là một đứa ngu ngốc xưa nay, Esa nói.
Mọi người đàn ông đều thích tâng bốc.
Và Hennet thì biết phung phí sự tâng bốc như người ta xài dầu thơm trong buổi dạ tiệc vậy.
Cũng có thể mụ ta thật sự tận tụy với họ. Đôi khi ta nghĩ như vậy, nhưng chắc chắn mụ ta không tận tụy với bất cứ ai khác trong nhà này đâu.
Jenny sẽ phản đối, nhưng chắc chắn bà ta không thể giết.
Tại sao bà ta muốn đầu độc mọi người chúng ta? Điều đó có đem lại lợi ích gì cho bà ta chứ?
Không có lợi gì cả.
Nhưng về lý do tại sao, thì nội không thể biết được điều gì đang diễn ra trong đầu mụ ta.
Những gì mụ ta nghĩ?
Mụ ta cảm thấy, nội không thể biết được.
Nhưng đôi khi ta nghĩ rằng có những điều kỳ lạ nảy nở đằng sau cái điệu bộ rụt rè.
Cũng đúng kia.
Và nếu quả vậy, lý luận của mụ ta là thứ lý luận mà chúng ta, cháu, họ gì và ta không thể nào hiểu nổi.
Họ gì gật đầu,
có những sự hủy hoại nó khởi đầu từ bên trong, cháu có lần đã bảo rèn nhìn xem như vậy.
Và khi đó em không hiểu anh.
Jenny sẽ nói,
nhưng bây giờ thì em bắt đầu hiểu hơn.
Bắt đầu bằng việc nó phải đến nhà này, khi đó em thấy không một ai trong chúng em còn giống như là em từng nghĩ trước đây nữa.
Điều đó làm em sợ hãi.
Và bây giờ, nàng đưa tay làm một cử chỉ vô vọng, mọi thứ đều là sợ hãi.
Sợ hãi chỉ là sự hiểu biết bất toàn.
Hori đáp,
khi chúng ta biết thì không còn chỗ cho sự sợ hãi nữa.
Ngoài ra, dĩ nhiên, còn phải kể đến cách nữa, Esa tiếp tục.
Không phải chị cách đâu, Jenny sẽ phản đối.
Chị cách không thể nào như hại anh Sobek.
Điều đó không thể tin được.
Đó là điều ít nhất nội đã học được trong suốt cuộc đời nội.
Cách là một con đàn bà ngu ngốc, mà nội thì luôn luôn không tin cậy những người đàn bà ngu ngốc.
Bởi vì chúng rất nguy hiểm.
Chúng chỉ thấy được cái môi trường trực tiếp của chúng, cũng như chúng chỉ thấy được một điều duy nhất vào một lúc mà thôi. Con cách sống trong một thế giới bó hẹp là chính nó với con nó và Sobek, vì Sobek là cha của con nó. Trong đầu óc của con cách có thể xảy ra ý tưởng đơn giản rằng nếu loại ra mọ sợ thì con của cách sẽ giàu có hơn.
Sobek luôn luôn không làm cho im họ hài lòng.
Nó khinh suất, nóng nảy, không chịu phục tùng.
Ra mọ sợ chính là đứa con mà im họ tin vậy.
Tuy vậy, nếu thằng ra mọ sợ không còn, im họ có thể phải dựa vào thằng Sobek.
Ta nghĩ có thể con cách nghĩ hoàn toàn đơn giản như vậy.
Jenny xem dung mình.
Mặc dù không muốn, nàng vẫn thừa nhận nội nàng đã miêu tả thật đúng thái độ sống ở đời của cách. Cái vẻ dễ thương, sự dịu dàng, cách yêu thương thầm lặng của cách, tất cả chỉ hướng về những đứa con của mình.
Ngoài chính cô với con cái và số bẹt, thế giới hình như không tồn tại đối với cô.
Cô nhìn cái thế giới bên ngoài đó một cách ít tò mò và ít thích thú.
Jenny xem chậm rãi nói, nhưng chắc chắn chị ấy phải nhận thức rằng rất có thể anh sổ bẹt có thể trở lại, và điều thực tế đã xảy ra đúng như vậy.
Anh khát và anh uống rượu đó chớ?
Không, Esa đáp.
Ta không nghĩ rằng nó tính đến điều đó.
Như ta đã nói, cách là một con ốc.
Nó chỉ có thể thấy điều nó muốn thấy, ra mò sợ uống rượu và chết, và tất cả mọi chuyện này là do ở bàn tay thần bí của linh hồn người đàn bà tuyệt đẹp và độc ác là nó phân. Nó chỉ có thể thấy được một điều đơn giản thôi, chứ không thể thấy trước được những khả năng khác nhau có thể xảy ra. Và vì nó không muốn sô bẹt chết cho nên không bao giờ nó nghĩ rằng sô bẹt có thể trở lại bất ngờ để uống thứ rượu đó.
Và giờ đây thì anh sô bẹt chết còn anh dạ mọ sơ thì sống. Điều này hẳn phải thật khủng khiếp đối với chị ấy nếu quả như điều nội đoán là đúng.
Điều đó thường hay xảy đến cho mình khi mình ngu ngốc, Esa nói.
Sự việc thường diễn ra hoàn toàn khác với hướng mà ta hoạch định.
Bà ngừng một lát rồi tiếp tục, và bây giờ thì chúng ta hãy xét đến cả Mani.
Cả Mani?
Jenny xem thấy cần thiết phải nói ra tiếng này một cách nhẹ nhàng và không có giọng phản đối.
Nhưng một lần nữa nàng ý thức một cách không thoải mái rằng cặp mắt Hori nhìn vào nàng.
Đúng, chúng ta không thể loại trừ cả Mani.
Cho đến bây giờ chúng ta không thấy có động cơ gì để khiến anh ta làm hại chúng ta.
Thế nhưng chúng ta đã thật sự biết rõ về anh chàng này chưa?
Anh ta từ phía Bắc Ai Cập đến,
cùng một vùng với Norfolk.
Anh ta đã tự nguyện hay miễn cưỡng, ai biết được,
giúp nó phân hướng tình cảm của im hoặc chống lại con cái mình đẻ ra.
Ta đã có lúc quan sát anh và nói thật ta đã coi thường anh ta.
Đối với ta, anh ta, nói chung có vẻ là một chàng trai tầm thường.
Cũng sáng trí một chút, đẹp trai, có một cái gì đó cuốn hút phụ nữ.
Đúng vậy, phụ nữ luôn luôn thích cả màn ý, tuy thế ta nghĩ mà ta có thể nghĩ sai rằng anh ta không phải là loại người mà đàn bà giữ mãi trong con tim và trong tâm trí mình. Anh ta trông vui vẻ, cởi mở và anh ta cũng không tỏ ra lưu ý gì lắm đến cái chết của Norfolk.
Nhưng tất cả đó chỉ là vẻ bề ngoài. Ai có thể nói được những điều diễn ra trong trái tim con người?
Một con người cương quyết có thể dễ dàng đóng vai trò nào đó.
Có phải trên thực tế cả Mạ Nghị rất căm hận vì cái chết của Norfolk và tìm mọi cách trả thù?
Và vì Sa Tiệm Tỷ đã giết Norfolk nên giả mò sơ, chồng của Sa Tiệm Tỷ cũng phải chết.
Đúng, và cả Sô Bẹt nữa, người đã từng đe dọa cô ta và có lẽ cả cái nữa.
Người quấy rầy cô ta theo cái kiểu vụn vặt của mình, và cả ai tỷ, người cũng thủ ghét cô ta.
Có vẻ hoang đường, nhưng ai biết được.
Esa ngừng nói, nhìn Hori, ai biết được, thưa cụ.
Bà nhìn anh một cách sắc sảo, có lẽ cháu biết, phải không Hori?
Cháu nghĩ rằng cháu biết.
Phải không nào?
Hori im lặng một lúc, rồi anh nói, cháu có một ý tưởng của riêng cháu.
Vâng, về vấn đề ai đánh thuốc độc vào rượu và tại sao, nhưng chưa rõ ràng lắm và quả thật cháu không thấy.
Anh ngừng một phút,
nhíu mày, rồi lắc đầu.
Không, cháu không thể khẳng định một lời buộc tội nào cả.
Thì ở đây chúng ta chỉ nói về sự hoài nghi thôi mà.
Cháu cứ tiếp tục nói đi, Hori.
Hori lắc đầu, không, thưa cụ.
Đó chỉ là một ý tưởng mơ hồ.
Và nếu điều đó đúng sự thật đi nữa,
thì tốt hơn cụ không nên biết.
Việc biết điều này có thể nguy hiểm.
Cả Jenny xem cũng vậy.
Thế thì việc cháu biết cũng nguy hiểm cho cả cháu nữa chứ họ gì?
Vâng, nguy hiểm.
Thưa cụ, cháu nghĩ rằng tất cả chúng ta đều bị nguy hiểm, mặc dù rèn nghỉ xẹp có lẽ ít nhất.
Trong một hồi lâu,
Esa nhìn anh không nói.
Cuối cùng bà cất tiếng, ta muốn đổi bất cứ cái gì để biết hiện cháu đang nghĩ gì.
Họ gì không trả lời thẳng.
Sau một lúc lâu suy nghĩ, anh nói, manh mối duy nhất để biết trí óc con người đang nghĩ gì là ở nơi thái độ của họ. Nếu một người đàn ông đông nhiên xử sự khác lạ, kỳ cục, không còn là chính anh ta nữa thì
anh nghi ngờ anh ta.
Jenny xem chen vào hỏi.
Không, tôi chỉ muốn nói một người mà trí óc cũng như ý định của anh ta hướng về tội ác thì anh ta ý thức về điều đó và anh ta hiểu rằng phải che giấu chúng bằng mọi giá.
Vì thế, anh ta không dám tỏ ra bất cứ một sự bất thường nào.
Một người đàn ông,
Esa hỏi,
đàn ông hay đàn bà thì cũng giống nhau thôi.
Ta hiểu bà ném cho họ gì một cái nhìn sắc như dao.
Rồi bà tiếp, còn ba chúng ta?
Nếu đem chúng ta ra mổ xẻ thì có những vấn đề gì đáng nghi ngờ?
Vâng, điều đó nữa cũng phải đem ra xem xét họ gì đáp.
Từ trước đến nay mọi người tin cậy cháu.
Việc ký hợp đồng,
việc phân phối mùa màng thu hoạch đều ở trong tay cháu.
Với tư cách là một thư quan, cháu nắm tất cả vấn đề tiền bạc.
Rất có thể là cháu đã giả mạo giấy tờ, như vụ mà cả Mã Nghị đã phát hiện ở phương Bắc vừa rồi và thế rồi giả mò sơ bắt đầu ngờ vực.
Vì thế cháu cần thiết phải làm cho giả mò sơ im miệng.
Anh hơi mỉm cười trước lời nói của chính mình. Anh Holly, Jenny xém kêu lên. Làm sao anh có thể nói những chuyện như vậy được? Không một ai đã biết anh lại có thể tin được điều đó.
Jenny xém bạn.
Không một ai có thể biết được về người khác đâu. Tôi phải nhắc lại cho cô điều đó một lần nữa.
Còn ta?
Esa nói.
Trong trường hợp ta thì có điều gì đáng nghi ngờ?
Ừ, ta già rồi. Và khi một bộ óc già cỗi đi, nó thường hay trở chứng. Cái trước kia nó yêu, bây giờ nó ghét.
Có thể ta mệt mỏi vì những đứa con của con ta và tìm cách hủy diệt dòng máu của chính mình.
Nơi tâm hồn người già đôi khi xảy ra cái tai họa quỷ sứ ấy.
Con cháu?
Jenny sẽ hỏi. Tại sao cháu phải giết những người anh trai mà cháu yêu thương?
Họ gì đáp, nếu giả mò sở và số bét và em tỷ đều chết cả thì cô sẽ là con cuối cùng của im.
Ông sẽ kiếm cho cô một người chồng và tất cả những gì ở đây đều thuộc về cô.
Và cô với chồng cô sẽ là người bảo trợ cho con cái của giả mò sở và số bét.
Rồi anh mỉm cười, nhưng dưới tán cây sung dâu này.
Chúng ta không nghi ngờ cô,
Jenny sẽ bạn.
Dưới tán cây sung dâu này hay không, chúng ta đều yêu thương cháu.
Jenny sẽ bà Esa nói.
Chương 16. Tháng thứ 2 mùa hạ. Ngày thứ nhất, Thuê Nét lăng xăng đón hỏi Esa khi cụ bước trở về phòng, thế là cụ ra đi chơi ngoài trời.
Cả suốt một năm nay con không thấy cụ làm vậy đấy.
Trong khi nói, cặp mắt mụ không ngừng dò xét Esa.
Esa đáp, người già thường hay trái tính.
Con thấy cụ ngồi bên bờ hồ với Hò Dì và Jenny xẻm.
Cả hai đứa chúng là những người bạn đồng hành rất dễ mến.
Thế có cái gì mụ không thấy không hề nẹt?
Thật không hiểu cụ muốn nói gì.
Cụ ngồi đó khá lâu đủ để cả thế gian nhìn thấy, nhưng không đủ gần để cả thế giới nghe lòng được.
Tôi thật không hiểu vì sao cụ lại xử tệ với tôi như vậy.
Cụ luôn luôn gợi ra đủ điều. Tôi quá bận coi sóc mọi việc trong nhà đâu có thể đi rình nghe người khác nói chuyện.
Tôi chú ý chuyện người khác để làm gì cơ chứ?
Chúng ta cũng thường tự hỏi như vậy.
Nếu không phải vì ngài Im Hot là người thực sự tốt với tôi.
Esa ngắt ngang lời mụ,
đúng vậy, nếu không phải vì Im Hot.
Mụ tùy thuộc vào Im Hot phải không?
Nếu có điều gì xảy ra cho Im Hot.
Lần này chính hề nẹt ngắt ngang lời Esa, sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra cho ngài Im Hot đâu.
Làm sao mụ biết được?
Hề nẹt, có thật trong nhà này an toàn đến thế sao?
Tai họa đã xảy ra cho giả mỏ sợ và sô bẹt.
Điều đó thì đúng.
Cậu sô bẹt chết.
Còn cậu giả mỏ sợ thì gần chết.
Hey nè.
Esa chồm người tới.
Tại sao mụ lại mỉm cười khi mụ nói điều đó?
Hey nè giật mình.
Tôi mỉm cười.
Cụ nằm mơ rồi, thưa cụ. Làm sao tôi có thể cười khi đang nói về những chuyện đau buồn khủng khiếp như vậy?
Đúng là mắt ta đã gần mù, Esa nói. Nhưng ta chưa hoàn toàn mù hẳn đâu.
Đôi khi, trong một chớp sáng, trong một cái đảo mắt, ta trông rất rõ.
Khi người ta nói chuyện với kẻ không thể trông rõ được, người ta thường bất cẩn.
Họ cho phép nét mặt mình biểu lộ những cảm xúc mà trong những trường hợp khác họ không thể lộ ra được.
Vậy ta hỏi mụ một lần nữa, tại sao mụ lại mỉm cười với một cái vẻ thỏa mãn khó hiểu đến như vậy?
Cụ nói những điều vu khống.
Lăng ngực tôi.
Bây giờ thì mụ sợ hãi. Ai mà không sợ hãi sau khi xảy ra những việc như thế trong nhà này chứ?
Hê nét hét lên lanh lảnh.
Tất cả chúng ta đều sợ hãi khi những hồn ma từ cõi chết trở về đây để đày đọa chúng ta.
Nhưng mà tôi biết, vừa rồi cụ nghe cái anh chàng họ gì chứ gì.
Anh ta nói gì về tôi vậy?
Họ thì biết gì về mụ?
Không, không biết gì cả.
Đúng ra cụ nên hỏi tôi biết gì về anh ta mới phải.
Cặp mắt Esa sắc lại,
được rồi, thế mụ biết gì nào?
Hê nẹt ngẩng đầu lên, vênh váo, ôi dào, tất cả các người đều coi thường cái con mụ hê nẹt tội nghiệp này.
Các người đều nghĩ rằng mụ này xấu xí và ngu đần. Nhưng chỉ có tôi biết điều gì đang diễn ra.
Có khối điều tôi biết.
Không có nhiều điều xảy ra trong nhà này mà tôi không biết đâu.
Có thể tôi ngu đần thật đấy, nhưng tôi cũng có thể đếm được có bao nhiêu cây đậu trồng trong một luống chứ bộ.
Có thể tôi còn thấy được nhiều điều hơn những người thông minh như họ gì nữa đấy. Khi cái anh chàng họ gì ấy gặp tôi bất cứ ở đâu.
Anh ta vẫn có cái thủ thuật nhìn tôi như thể tôi không tồn tại. Như thể anh ta thấy một cái gì đó thật ra không tồn tại.
Đúng ra tôi phải bảo là anh ta nên nhìn vào tôi thì hơn.
Hẳn anh ta có thể xem tôi là đần độn, không đáng quan tâm, nhưng thật ra đâu có phải luôn luôn những người thông minh biết hết mọi việc đâu.
Cái cô Sa Tí Tí cũng vậy, cô ta tự cho mình là thông minh lắm, nhưng bây giờ cô ta ở đâu nhỉ?
Thế nét ngừng lại, vẻ tự đắc rồi hối tiếc vì mình đã lỡ lời.
Mũ khọng người lại, lo lắng liếc nhìn Esa. Nhưng Esa dường như đang đắm chìm trong dòng ý tưởng của mình.
Mặt bà thoáng vẻ chấn động.
Cái nhìn như hãi hùng và kinh dị.
rồi bà nói chậm rãi và trầm tư, xả tiếp ý. Hennet nói bằng giọng cúng lúng thường ngày của mụ.
Con xin lỗi, thưa cụ. Con đã mất bình tĩnh. Thật sự, con không biết cái gì đã khiến con thốt lên những lời như vậy. Con xin thể con không nghĩ như những điều vừa rồi.
Ngước nhìn lên, Esa cắt ngang lời mụ, đi ra đi, Hennet.
Mụ có nghĩ hay không nghĩ như những điều mụ đã nói cũng không thành vấn đề lắm đâu.
Nhưng vừa rồi mụ thốt ra một câu làm gợi ra những ý tưởng mới trong trí ta.
Đi đi, Hennet, và ta cảnh cáo mụ, hãy cẩn trọng trong lời nói và hành động.
Chúng ta không muốn có thêm một người chết nào nữa trong nhà này.
Ta hy vọng mụ hiểu.
Mọi thứ đều là sợ hãi.
Những lời đó đã tự động bật ra khỏi làn môi Jenny xem khi ba người hỏi ý với nhau bên bờ hồ.
Và chỉ sau đó nàng mới bắt đầu nhận ra được ý nghĩa lời nói của mình.
Một cách máy móc nàng bước lại chỗ cách và lũ con đang tụm lại chơi đùa bên cạnh túp lều. Nhưng bỗng nàng thấy bước chân mình chững lại rồi dừng hẳn như thể tự ý chúng không muốn bước tới nữa. Nàng nhận ra rằng mình sợ khi gặp cách. Nhìn vào khuôn mặt nhắn nhủi và hừ hừ của người chị dâu, nàng sẽ tưởng tượng ra đó là bộ mặt của người đánh thuốc độc. Nàng quan sát hệ nẹt đang lăng xăng lui tới dưới mái hiên và cái ác cảm thường ngày với hệ nẹt lại tăng lên. Tuyệt vọng, nàng quay lại phía lối cửa ra vào sân và một lát sau nàng gặp em tỷ đang rào bước vào.
Đầu ngẩng cao, trên khuôn mặt trơ cháo là một nụ cười vui vẻ. Jenny xem đông thấy mình đúng lặng ngắm cậu em. Em tỷ, đứa bé hư hỏng vì được cưng chiều của gia đình.
Cái cậu bé đẹp trai, hay vỏi vĩnh mà nàng nhớ rõ khi nàng rời khỏi gia đình ra đi cùng với Khay.
Cái gì vậy, chị Jenny xem. Tại sao chị lại nhìn tôi với vẻ thật lạ lùng?
Thế hả?
Ai đi bật cười, trông chị ngu ngu ngốc ngốc như mụ hề nẹ ấy.
Jenny xem lắc đầu, hề nẹ không ngu ngốc đâu.
Bà ta sắc sảo lắm đấy.
Ừ, thì mụ ta khá danh ma, điều ấy thì tôi biết chứ.
Mụ ta thật là một mối phiền phức trong nhà này.
Tôi muốn loại mụ luôn.
Môi Jenny xem mở ra rồi khép lại, nàng thi thào, loại bà ta.
Bà chị yêu dấu ơi, việc gì đến chị thế?
Hay là chị cũng trông thấy những hồn ma giống như cái thằng bé da đen khốn khổ?
Ngu ngu ngốc ngốc nọ.
Với cậu thì ai cũng ngu ngốc hết.
Thằng bé đó thì chắc chắn là ngu ngốc rồi.
Thực tình thì tôi cũng khá bực mình vì sự ngu ngốc lắm rồi.
Tôi gặp phải quá nhiều người ngốc.
Nói thật với chị, chẳng vui thú gì khi bị quấy rầy bởi hai người anh trai chậm chạp chẳng trông thấy gì hơn cái lỗ mũi của mình. Bây giờ thì hai người đó đã bị loại rồi, tôi chỉ phải còn bàn chuyện với cha tôi mà thôi, rồi chị sẽ thấy mọi sự khác hẳn.
Cha sẽ làm theo ý tôi bảo.
Jenny sẽ ngước mắt nhìn cậu em trai, trông cái đẹp và vênh váo một cách khác thường.
Một mức sống mạnh mẽ tỏa ra nơi người cậu.
Một sức mạnh, một vẻ chiến thắng làm cậu khác hẳn người thường.
Dường như một sự ý thức nằm sâu trong người cậu đã làm cho cậu có được cái sức mạnh ngạo nghễ ấy.
Jenny xem sắc giọng, những người anh trai của chị không phải đã bị loại như cậu nói đâu. Anh giả mò sớ vẫn còn sống mà.
Ai đi nhìn nàng kinh thị, thế chắc chị tưởng rằng anh ta sẽ bình phục lại hoàn toàn.
Tại sao không?
Ai đi phì ra cười.
Tại sao không?
Này, đơn giản là tôi không đồng ý với chị.
Giả mò sơ chết rồi, yêu rồi anh ta còn bỏ lê la được một lúc.
Hoặc ngồi mà rên rỉ thôi, nhưng anh ta không còn là một người đàn ông nữa. Anh ta hồi phục sau những đợt tác động đầu tiên của thuốc độc.
Nhưng chính chị thấy đó, anh ta không còn có thể khá lên hơn được nữa.
Tại sao không?
Jenny sẽ hỏi.
Vị y sĩ đã bảo rằng chỉ cần một thời gian ngắn nữa là anh ấy hoàn toàn mạnh và trở lại như cũ.
Ai đi nhún vai, các y sĩ đâu có phải biết hết mọi chuyện. Họ nói thật khôn khéo và dùng chữ tràng giang đại hải.
Chị cứ trách móc cái con mụ nhỏ phân độc gác đi nếu chị muốn.
Nhưng giả mò sợ, anh giả mò sợ thân yêu của chúng ta thì tiêu rồi.
Thế cậu không lo sợ cho mình sao, ai tí?
Sao?
Tôi ấy à?
Ai tí cười.
Ngẩng cao đầu.
Nó phân cũng không yêu thương gì cậu đâu, ai tí à?
Không gì có thể làm hại tôi được, chị Jenny sẽ bạn.
Trừ phi tôi cố chọn nó.
Tôi còn trẻ thật, nhưng tôi là loại người sinh ra để thành công.
Còn chị... Chị Jenny xem, nếu đứng về phía tôi,
chị sẽ được việc đấy, chị nghe không?
Chị thường xem tôi như một đứa bé vô trách nhiệm,
nhưng giờ đây không phải vậy nữa.
Mới một tháng là cớ sự thay đổi.
Chẳng bao lâu trong nhà này sẽ không còn ý kiến nào ngoại trừ ý kiến của tôi. Cha tôi có thể ra lệnh ấy.
Nhưng dầu giọng nói là của ông ấy, còn bộ óc quyết định những ý kiến đó là của tôi, cậu ta bước đi một hai bước. Dừng lại, ngoái lui nói, vì thế hãy cẩn thận đấy chị Jenny xem. Đừng làm cho tôi bất bình với chị.
Jenny xem đang đứng yên nhìn theo anh tí thì nghe tiếng chân.
Nàng quay lại và thấy cách đang đứng bên cạnh mình.
Thằng IT nói gì thế? Jenny xem.
Jenny xem chậm rãi, nó bảo rằng chẳng bao lâu nữa nó sẽ là ông chủ.
Nó bảo vậy hả?
Cách nói. Tôi thì nghĩ ngược lại đấy.
IT nhẹ nhàng chạy lên bậc thềm nơi mái hiên và đi vào nhà.
Cái cảnh da mo sớ nằm thườn thượt trên chiếc trường kỷ dường như làm cậu ta hài lòng.
Cậu cất giọng vui vẻ, thế nào?
Khá không anh? Chẳng lẽ tụi em không còn bao giờ thấy anh ra ngoài đồng nữa sao?
Em thật không hiểu sao thiếu anh mà công việc cũng không đến nỗi rối tung lên đấy.
Giọng nói yếu ớt của già mo sơ lộ vẻ băn khoăn.
Anh thật chẳng hiểu ra làm sao cả. Chất độc bây giờ đã bị loại rồi.
Thế mà tại sao sức khỏe anh không hồi phục?
Sáng nay anh thử bước đi nhưng chân anh không mang anh nổi.
Anh yếu, yếu quá và điều tệ hại nhất là càng ngày anh càng thấy yếu hơn.
IT lắc đầu với một vẻ xót thương hời hợt, như thế thì tệ thật.
Thế các y sĩ không giúp được gì sao?
Người phụ tá của cha mẹ đến đây hàng ngày.
Ông ta không hiểu được trường hợp này.
Anh đã uống nhiều loại dược thảo rất mạnh.
Hàng ngày họ vẫn làm đùa phép giải độc cho anh.
Đủ thứ thức ăn đặc biệt bổ dưỡng dành cho anh.
Vì thế mà người y sĩ khẳng định với anh là không có lý do nào khiến anh không mau chóng mạnh trở lại.
Thế mà thay vì hồi phục, càng ngày anh càng kiệt sức đi.
Như thế thật bậy quá thì nói.
Cậu vừa đi vừa hát nho nhỏ trong cổ họng cho đến khi gặp cha cậu với họ gì.
Tay ôm một cuốn giấy, bước vào.
Nét mặt đang lo âu và phiền muộn của Im Hot bỗng sáng lên khi thấy đứa con út yêu thương nhất của mình.
À, IT của cha đây này. Con có tường trình gì cho cha về công việc không?
Tất cả cha ạ, chúng con đang lo gặt lúa mạch.
Được mùa lắm.
Ừ, cảm ơn thần re mọi việc bên ngoài đều tốt đẹp cả.
Ước chi việc trong nhà cũng như vậy.
Cha vẫn tin ở ASEAN.
Nàng sẽ không từ chối giúp đỡ chúng ta trong lúc chúng ta thống khổ như thế này.
Cha rất lo âu về già mò sơ.
Cha không thể hiểu tại sao nó lại dã rời như vậy.
IT cười khinh thị, anh giả mò sở luôn luôn yếu đuối.
Không đúng đâu, ho gì nhẹ nhàng chen vào.
Sức khỏe của già mò sở trước đây luôn luôn tốt.
IT khăng khăng, sức khỏe tùy thuộc vào tinh thần của con người.
Già mò sở không bao giờ có tinh thần.
Ra lệnh cho người khác mà anh còn sợ nữa là.
Im họ nói, chẳng sau này thì điều đó không đúng đâu.
Mấy tháng sau này già mò sở tỏ ra có uy quyền lắm.
Chính cha ngạc nhiên mà.
Nhưng sự yếu đuối về thể chất này làm cha lo âu lắm.
Mẹ đã bảo đảm với cha là một khi ảnh hưởng của thuốc độc đã hết,
nó sẽ hồi phục lại nhanh chóng.
Họ gì đặt tập giấy chỉ thảo sang một bên, anh lặng lẽ nói, còn có những loại thuốc độc khác nữa.
Im hót quay người lại phía anh, cháu nói thế nghĩa là gì?
Họ gì vẫn nói bằng một giọng nhẹ nhàng, trầm ngâm, có những thứ thuốc độc không tác động ngay lập tức và không tác động dữ dội.
Chúng đánh lừa người ta.
Cứ hàng ngày một ít tích tụ lại sẽ có tác động.
Sau nhiều tháng yếu đi thì người chúng độc chết.
Người ta biết có những thứ độc dược như vậy trong giới phụ nữ.
Đôi khi họ dùng chúng để loại bỏ một anh chồng và làm cho người ta tưởng rằng đó là một cái chết tự nhiên.
Im hắc ai xanh mặt, cháu nghĩ rằng đó là trường hợp của già mò sơ.
Cháu chỉ gợi ra rằng đó là một khả năng.
Mặc dù hiện nay thức ăn của già mò sơ được một nô lệ đếm thử trước khi đút cho anh, nhưng sự thận trọng như vậy cũng không ích gì cả.
Khi mà số lượng thuốc độc nơi thức ăn trong mỗi ngày sẽ không gây ra một hậu quả nào có thể trông thấy được cả.
Điên rồ, IT kêu lớn lên.
Tuyệt đối điên rồ.
Tôi không tin có những thứ thuốc độc như vậy.
Tôi chưa bao giờ nghe nói đến cả.
Hoji nhướng cặp mắt, cậu còn rất trẻ, IT à vẫn còn rất nhiều điều cậu không biết.
Im hắc kêu than, nhưng chúng ta làm sao bây giờ?
Chúng ta đã kêu gọi đến ASEAN.
Chúng ta đã lễ vật nơi đền thờ.
Chưa bao giờ ta đặt lòng tin vào việc cúng tế đến như vậy.
Ta còn có thể làm gì nữa?
Họ gì trầm ngâm, hãy giao cho một người nô lệ thật tin cẩn nấu thức ăn cho già mò sở và luôn luôn quan sát người nô lệ đó.
Cứ thử như vậy đi, Im họ nói.
Có gì vậy bà, ta sẽ biết ngay.
Ai thì giận dữ bước ra khỏi phòng.
Họ gì đăm chiêu nhìn theo cậu ta với cái trâu mày lo ngại trên nét mặt anh.
Ai đi đùng đùng ra khỏi nhà trong cơn giận dữ khiến cậu suýt đưa bổ nhào vào hê nẹt.
Tránh đường ra, mù hê nẹt.
Mù luôn luôn bỏ lê la và cản đường người ta.
Cậu IT, cậu thật thô bạo, cậu làm trẻo tay tôi rồi đây này.
Càng tốt,
tôi chán ngấy mụ và cái kiểu giả lạc của mụ lắm rồi.
Mụ đi khỏi nhà này càng sớm càng tốt.
Và ta nói cho mụ biết, mụ sẽ phải đi thôi.
Cặp mắt hê nẹt lóe lên một cách đắc độc.
Thế cậu định đuổi tôi đấy phải không?
Sau tất cả những sự chăm sóc, những tình yêu thương mà tôi dành cho tất cả các cô các cậu,
tôi đã tận tụy hết lòng với gia đình này.
Cha cậu biết khá đủ về điều đó.
Đúng ra ông nghe khá đủ về điều đó.
Và bọn ta cũng vậy.
theo ý ta thì mụ chỉ là một kẻ chuyên gây chuyện bất hạnh bằng vào cái lưới ma quỷ của mụ.
Mụ đã giúp cho nọ phật chia rẽ gia đình này. Điều đó ta biết khá rõ. Rồi thì con đàn bà đó chết và mụ lại vẩy đuôi định nọt tụi ta.
Nhưng mụ sẽ thấy, cuối cùng cha ta sẽ nghe lời ta chứ không phải nghe những chuyện dối trá của mụ đâu.
Trông cậu rất tức giận. Điều gì làm cậu nổi giận vậy cậu ai tí? Đừng bận tâm. Cậu không sợ sao cậu ai tí? Có những chuyện kỳ quặc đang diễn ra trong nhà này. Mụ già, mụ không thể dọa ta được đâu. Cậu tung người vượt qua hê nẹt ra khỏi nhà. Hê nẹt chậm rãi quay người đi vào nhà.
Tiếng rên rỉ của da mọ sợ làm mụ chú ý anh đang nhỏ người dậy trên chiếc trường kỷ và cố gắng bước đi. Nhưng dường như cẳng chân anh đã phản lại anh tức khắc và nếu không có hề nẹt nhanh nhẹn chạy lại đỡ thì anh đã té lăn ra nền nhà.
Nào, nào, cậu già mò sơ, nằm xuống lại đây đi. Bà khỏe quá, bà hề nẹt. Thoạt trông không ai nghĩ bà khỏe vậy anh nằm xuống gối đầu lên chiếc gối dựa bằng gỗ. Cảm ơn. Nhưng tôi sao vậy nhỉ? Sao tôi có cảm tưởng như bắp thịt tôi đều tan thành nước cả? Đúng là nhà này bị quỷ ám. Chính là do con quỷ cái từ phương Bắc lại nhà chúng ta đấy. Xưa nay không có gì từ phương Bắc đến mà tốt lành cả.